chỉ có niệm Phật mà tôi đã tiềm tàng ra được, đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển được. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm thanh bằng ý chứ không phải bằng lời. Cái đó nó siêu hơn. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn bằng ý là quan trọng. Ý trước lời sau, ý lời chứ không phải lời ý lời ý, hai cái khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ý bằng trí để khai. Nên con đường tu học chính mình phải tìm ra kỹ thuật của cá nhân thực hành, chứ không phải là nhờ đỡ ở đâu hết thảy. Dù đâu đến đi nữa cũng khuyên lơn chúng ta và hỗ trợ tinh thần cho chính chúng ta, mà đi là chính ta tự đi. Cho nên các bạn đã thực hành rồi, các bạn thấy rồi, chính các bạn tự đi, các bạn mới thấy rằng cái pháp này nó đúng. Nếu mà cái pháp này không đúng, các bạn ngày hôm nay có đâu có ngồi hội tụ đối diện với tôi như thế này. Tôi là cũng người thực hành như các bạn mà thôi. Tôi đã thực hành, tôi đã xây dựng từ giai đoạn một, từ nhịn nhục này tới nhịn nhục nọ, ngày hôm nay mới được cơ hội đối diện với các bạn. Cũng khác gì học trò để cho các vị thầy hỏi, muốn hỏi câu nào phải trả lời đều đặn, lôi thôi không được. Đó là nhịn nhục đó các bạn. Các bạn hỏi tôi bất cứ đề tài nào, tôi cũng phải nhịn nhục để trả lời. Chứ tôi không có thị oai ta là thầy của các ngươi, không. Ta là vị này vậy nọ, không. Tôi là học trò của các bạn là đúng. Phải làm việc theo ý muốn của các bạn và mở cho các bạn. Còn theo ý muốn của các bạn mà đóng các bạn thì tôi cũng có tội nữa. Vì sao? Trước khi tôi học cái pháp này là tôi muốn mở cho tôi. Mà tôi thành đạt rồi thì tôi muốn các bạn làm gì? Mở chứ. Vì tôi đã thấy rõ rồi, tiền tài không có nuôi tôi không chết được, tiền tài không có vĩnh viễn. Cho nên tôi mới dùng cái luồng điển mà để trao phó cho các bạn, để cho các bạn thực hành trong điển giới và không bị lệ thuộc và không bị lừa gạt, và chính mình không gạt mình. Tối nay các bạn thiền thanh nhẹ, nhắm mắt thấy sáng, tưởng trời Phật trên bộ đầu suốt lăng lăng. Nhưng mà bây giờ các bạn động loạn, tham dục, chơi bờ, hơn thua, thì những cái phần đó không còn nữa với bạn. Mất rồi, bạn ngồi trơ trơ, bạn nhắm mắt trơ trơ, rồi luôn nó kéo các bạn đi đây đi đó, càng ngày càng lúng chìm sâu và không có phát triển. Khi mà chúng ta so sánh được cái quý giá không bị mất và không tạo sự lừa gạt cho chính mình, thì chúng ta nên nuôi dưỡng. Chúng ta biết làm ăn, biết đi làm công lãnh lương thiếu một xu không chịu, thì chúng ta phải giữ cái phần tốt đời đời bất diệt. Cho nên ngày nay các bạn đã chọn đúng đường, nên thực hành để đi, không nên bê trễ, nhưng mà phải nhịn nhục. Thiếu nhịn nhục là hư. Trong bữa ăn mà các bạn được toàn nhịn nhục rồi, các bạn thương yêu món ăn các bạn vô cùng, thương yêu cái người đã nấu cho các bạn ăn. Trời đất đã ân ban cho các bạn một hồng ân rõ rệt để độ chúng sanh, độ vạn linh chứ không phải ăn đâu. Cái bữa ăn đó là bạn nghĩ độ, nó đau khổ vô cùng, nó thụ trạm ba đau, nó qua những cơn điều luyện bất trắc, ngày nay nó mới trình diện cho mình. Mình phải ăn vô, mình cố gắng đem nó đi, rồi phải tu nữa, phải đem nó lên. Từng số nó chuyển ở trong cơ tạng các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ, mà cơ tạng của các bạn đều xây dựng trật tự thì chúng nó sẽ sống trong trật tự, trong tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ra đây, chúng ta được ở trong căn nhà trật tự thì tự nhiên cái tâm chúng ta nó trở nên trật tự. Thích trật tự, ai nói trật tự là mình nghe, chịu chấp nhận. Trước sau sắp hàng cũng chịu nữa, mà hồi trước không có, lộn xộn. Còn bây giờ trật tự là trật tự. chúng ta ở được một cái cơ giới mới, cũng như vạn linh mà nó nhập trong cái thể xác chúng ta, mà trong thể xác chúng ta làm pháp luân thường chuyển đều có trật tự, thì chúng nó phải quy y trong trật tự. Thấy không? Chúng ta biến mặn thành chay, mà biến chay thành điển, nó có trình độ như vậy đó. Từng lớp một, biến mặn thành chay mà biến chay thành điển. Thì người ăn chay thì ban đầu thấy làm pháp luân thường chuyển nó càng ngày càng nhẹ, thấy nó mở trí nó nhẹ, thấy bộ đầu nó rút nhanh hơn. Còn ăn mặn nó không. Đưa ngồi thiền, đưa làm pháp luân thường chuyển, nó đòi dục. Có không? Tất cả đều có cái tình trạng này. Vì nó trượt quá, cái lúc đó cái khí mình không được mạnh, chuyển nó không thông. Cho nên khi mới tu phải ăn chay, làm cho nó thông rồi, lúc đó các bạn ăn mạnh là các bạn đủ sức giải nó, thì nó không có tiếp tục kích động các bạn nữa. Cái sức mạnh nó trụ, cái nóng nó trụ, nó thành gì? Dục. Mà chúng ta giải cái nóng, nó đâu biết cái dục là cái gì đâu. Những người tu nhiều năm như tôi nhiều năm đâu biết cái dục là cái gì đâu. Không có biết. Nói thì nói vậy, nhưng mà tôi thấy rằng nó trụ ở đó, nó làm cho người ta nóng, cho chúng tôi không có cái đó nữa. Từ bao nhiêu năm rồi. Chỉ có trừ phi ông trời ép tôi thì được, chứ còn những nói chuyện là thực vật ép tôi không có được, không có khả năng. Bởi vì mình mở ở trên này rồi, khi mình ta đóng ở trên này, nó bực ở đây nên mới dục. Những người dục là cái đầu họ không có nghĩ xa được, chút chút thôi, ăn nhậu chơi bời vậy thôi, chỉ có cái phạm vi chút đó thôi. Còn cái phạm vi ở trên này nó không mở được. Còn những người mở ở trên này, chỉ có ông trời đóng cái chỗ này là nó mới được dục. Còn không, không có khả năng nào hết. Chứ không phải các bạn bệnh đâu. Các bạn tu mà nó mở bộ đầu rồi, các bạn không có dục, vì nó đem cái hơi nóng lên rồi, nó giải tán thì nó không có trụ nữa, nó không có thành lực lượng nữa. Các bạn không phải bệnh, khỏe mạnh, tươi tắn, trẻ đẹp. Chứ không phải nên tôi phải cần đàn bà tôi mới khỏe không. Nó rút lên rồi, nó không có đủ thì giờ, mà không đủ lực lượng để làm việc, thì tự nó bớt đi. Nó không biết dục là cái gì nữa, không biết, nó quên hẳn rồi. Giống như cơ quan nó đóng rồi, nó chỉ làm việc ngay trung tim bộ đạo. Thì muốn thay đổi một cái cơ cấu tinh vi cấu trúc bởi trời đất, thì các bạn phải hết sức nhịn nhục thực hành, các bạn mới mở được cái cơ quan đó. Khi các bạn mở được cơ quan đó rồi, thì bề trên ai cũng biết bạn hết. Ba cõi cõi nào cũng biết hết. Có tiền rồi, họ mời các bạn đi, nửa đêm các bạn đi tới đó chơi, có danh sách các bạn đàng hoàng. Bắt đổi lên rồi, đâu có còn đi xuống nữa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng đối với người tu. Huệ tâm khai, trược điển phải được giải. Cho nên hồi trước ông tu, ông Tư còn sống, không có kêu người ta ăn chay. Các bạn ăn mặn, các bạn làm pháp luân thường chuyển, rồi các bạn thấy nó tự nhiên nó tới trở nên chay. Nhưng mà tôi là người tu, tôi thích tu, tôi chọn đường tu, tôi không nghe lời ông Tư. Tôi có lỗi chỗ đó, tôi không nghe lời. Tôi chỉ ăn cơm cái cà để tôi thử thách, vì tôi thấy rằng động vật vô nó làm cho tôi giật, vì tôi ngu tôi không hiểu. Tôi ăn do đoạn đầu ăn nhưng mà vẫn khỏe, pháp luân tôi vẫn làm đầy đủ, tôi vẫn giải, thành là cái dục tính của tôi nó dứt sớm. Rồi sau này tôi ăn trở lại thịt thà này kia kia nọ, tôi thấy nó không có kích động tôi được nữa, vì ở trong đó nó làm việc quen rồi, nó chỉ phóng đi lên thôi. Nhắm mắt là nó hút đi lên, hút đi lên, hút đi lên, nó không có hút đi xuống. Thành có cho ăn đồ bổ cái mấy cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Cho nên tâm thực hành chúng ta mới kiểm chứng. Tất cả các tôn giáo, các vị sư tu trong chùa cũng vẫn kẹt về cái dục tính mà chưa có làm sao khai nó được. Bằng vô vi pháp luân thường chuyển khai được. Cố gắng làm nhiều đi rồi nó sẽ mở. Nhưng mà giai đoạn đầu tôi khuyên chính tôi là tôi phải ăn chay. Bớt nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Thậm chí tôi ăn cơm với nước sôi để cho nó diệt hết tất cả những cái dục tính. Vì trước đó là cái cơ quan nó là cung cấp bởi những cái vật thực này để nó nung nấu cái sức mạnh, sức nóng đó nó đòi hỏi cái dục tính. Mà bây giờ tôi không cung cấp nữa, tôi nghĩ về vật chất thôi. Hồi ban đầu tôi tu, rồi tôi làm cái pháp luân cho nó dễ mở cái đó và nó thay đổi, thì lúc tôi ăn thịt vô không có sao. Rồi sau này tu cao lên trên cái bộ đầu thì thịt chay không có nghĩa lý gì hết. Cái phần nào mình cũng giúp hết, nhưng mà mình không có đòi ăn. Cấm cái chuyện đòi ăn. Gặp được thì độ thôi, không thì tầm thường, cái gì cũng được. Nghĩa là chỉ ấm một chút thôi, để cái thể xác này hợp tác với ta và làm việc mà thôi. Chứ không có sự đòi hỏi tôi phải ăn yến, ăn sâm, không có gì đó. Thì cái tâm nó mở rồi, và nó thấy rằng nó giàu hơn người thường, và nó ăn uống những cái gì quý giá ở bên trên. Nó lên nó ăn một trái cây cũng thơm tho cả tháng. Trong tâm tư nó thấy thơm tho, ăn một trái cây trên trời thôi là thấy thơm tho cả tháng rồi. Nó sung sướng vô cùng, uống một ly trà trên đó nó cũng thơm tho cả tháng rồi. Nó nhớ hoài. Chứ không phải như những cái đồ ăn như cái thế gian chế thì đủ thứ mà rốt cuộc nó không có ra gì. Thấy rõ là cái chân, cái cơn nhồi quả của vạn linh đang tiến mà thôi. Cho nên trước kia các vị sư tu trong chùa cũng nói độ chứ không ăn. Đúng, rất đúng. Những vị đó đã tu thành và dùng cái chữ độ rất đúng. Nhưng mà phải có từ điển mới độ nó được. Độ phải độ tận gốc. Ăn cái thịt con thú phải biết cái mặt của người đó, tại sao nó làm con thú. Bây giờ phải khuyên nó cách nào để nó nhập cuộc, nó tiến, nó đi lên, nó tu. Hay là nó tiếp tục luân hồi, khi nó thức tâm nó trở lại kiếp thú, rút ngắn 7 kiếp còn 5, 5 kiếp còn 3. Cái kêu bằng độ. Cho những vị sư trước tu khổ, khổ hạnh Bồ Tát tu trên núi, ngài thấy tất cả, ngài độ. Phật Tế Công cũng độ, chứ ngài không phải ăn. Thiếu gì ở bên trên mà đòi hỏi cái chuyện ăn ở thế gian cho nó hôi hám cơ thể. Nhưng mà ngài độ mà thôi. Cho nên các bạn đây rồi dọn về điển giới, rồi một ngày nào đó các bạn nói độ. Nhưng mà người đời họ nói thằng cha này nó không phải sư mà nó làm tàn, nó độ. Vì nó thấy, nó nói tôi độ cho nó. Vì nó bảo đảm và nó dẫn người đó đi, cái phần đó đi được, được tiến hóa, được giảm bớt cái tội của nó. Và nó thấy rõ cửu quyền thất tổ của nó đã về với nó, nó lại độ cho tiến nữa. Cho nên người tu vô vi nó lợi lập nhiều phương diện mà chỉ có một luồng điển mà thôi. Luồng điển cái trong cơ thể nhâm đốc tương thông trụ đánh, luồng điển đó luồng điển cái trong cơ thể mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì lúc nào các bạn cũng có việc làm, không ngừng nghỉ, công việc luôn luôn. Mà càng tu càng nhẹ. Bây giờ tất cả các bạn tu nhẹ lên thì tôi được nhẹ liền. Vì tôi đang chờ các bạn. Cũng như các bạn đang trồng cây, gieo giống, thì các bạn giờ chờ hột giống nó lên cái cây, rồi nó đốm hoa, rồi nó thành trái. Lúc đó cái người trồng nó mới được nhẹ. Cho nên ngày hôm nay tôi được nhẹ một phần, tôi mới cắt nghĩa thêm về điển giới là do trình độ các bạn tu mà thôi. Các bạn tu cao chừng nào thì tôi sẽ cách nghĩa khác và tôi sẽ giảng giải khác. Còn ở đây là sơ cấp về nhịn nhục. Để chi? Để những vị chủ thiền đường phải trở về nơi địa phương để phát tâm nhịn nhục cứu độ những người mới tu. Chúng ta phải hết sức nhịn nhục mới có cơ hội quan thông. Chúng ta hết sức nhịn nhục mới có cơ hội tái nhìn lại huynh đệ chúng ta và dẫn dắt ở trên con đường trở về nguồn cội. Đó là nhiệm vụ của các bạn ở tương lai. Các bạn phải trở về thiền đường. Các bạn sẽ bị chửi mắng, sẽ bị khinh thị, sẽ bị đủ thứ. Nhưng mà đức nhịn nhục của các bạn rốt cuộc là thắng, không có thua. Phải cố gắng nhớ lời nói của tôi. Một vị Bồ Tát luôn luôn phải nhịn nhục. Nhịn nhục vô cùng, buông bỏ hết, nhịn nhục vô cùng, thì cái điển từ bên trên mới chuyển cho các bạn. Thì cái điển từ các bạn mới xuất phát ra độ tha. nó có đường lối, có mạch lạc, có liên hệ, chứ không phải là vô vi bỏ bạn đâu. Bạn tu đây chứ bên trên người ta liên hệ với bạn, hằng đêm họ về họ nhắc các bạn. Các bạn đang sai lầm cũng nhắc liền trong lúc bạn sai lầm. Tình dục các quan phát khởi và ân ái với một người nào nhắc ngay tại chỗ, chính nhiều bạn đã biết rồi. Có cái đó, không phải vô vi không lo cho các bạn. Cái gì là quý báu, cái gì là lợi lộc, cái gì là tai hại, vô vi cũng nhắc hàng đêm. Nhưng mà phải dày công đi các bạn. Có, mình đang đào mà, mình đang tìm mà, mình đang tìm cái hạt kim cương sẵn có trong nội, trong nội tâm chúng ta. Và chúng ta đang cấy phúc điền trong nội tâm chúng ta, thì thế nào nó cũng có cái sự sai lầm. Cho nên chúng ta hết sức nhịn nhọc để tháo gỡ sự sai lầm của chính chúng ta, thì nó đi trở nên toàn giác toàn thực ở tương lai. Cho nên rồi đây các bạn sẽ là học trò của chúng sanh, cũng như tôi ngày nay tôi là học trò của các bạn. Rồi tương lai các bạn sẽ là học trò của chúng sanh, người ta sẽ gõ cửa các bạn và hỏi các bạn. Hết sức nhịn nhục mới trả lời được, mà thiếu nhịn nhục không bao giờ trả lời được. Cho nên sự cần thiết của các chủ thiền đường là học nhịn nhục và sử dụng khả năng nhịn nhục của chính chúng ta để độ tha. Tôi mong rằng rồi đây mọi người sẽ ý thức rõ và sẽ giúp cho huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang lưu lạc khắp các nơi trở về hội tụ với đấng cha lành trong chân thức của chính họ. Chứ chúng ta không có lợi dụng họ để làm mọi cho chúng ta, vì chúng ta thấy những người đó là đều có khả năng như ta hết thảy, chúng ta không hơn ai hết, họ là ta. Phải nhớ cái câu này, chúng ta là một, ông trời sanh có một đứa thôi, một khuôn thôi, mắt mũi tai miệng và ngũ tạng tứ chi, mắt mũi tai miệng ngũ tạng tứ chi mà phân ra nam nữ vậy thôi, có một đứa thôi. Một lý của ông trời thì giáo dục cho tất cả vạn linh trên thế gian, mình mới thấy quyền năng của Ngài. Mà chúng ta tu ở đây ngay, tại sao cứ nói trung tim bộ đầu, nhất lý thông vạn lý minh. Cái trung tim các bạn thông cảm được càng khôn vũ trụ thì vạn lý vạn minh, bạn không có bị kẹt. Nhưng mà muốn bạn minh thì phải sử dụng khả năng của các bạn, và phải đưa chúng sanh tới đập cửa các bạn, đập tâm các bạn, khóa miệng các bạn, phải sử dụng khả năng của các bạn. Trong cơn thử thách đó các bạn mới thấy rằng tôi nhịn nhục là tôi tận độ. Quan Âm thành đạo cũng nhờ nhịn nhục, Thích Ca thành đạo cũng nhờ nhịn nhục. Thích Ca đi cảm hóa con thú ở ngoài rừng, Thích Ca đi cảm hóa những cái trí ngu muội vô cùng, chứ không phải kiếm chúng ta cảm hóa, chính chúng ta kiếm Đức Thích Ca học đạo. Thế Đức Thích Ca không có kiếm chúng ta dạy đạo, mà con Đức Thích Ca đi kiếm con thú dạy đạo bằng hành động của Ngài, nhịn nhục thanh tịnh mới cứu độ được vạn linh trong rừng già. Lịch sử ghi chép không sai, mà chính phần hồn của các bạn có thể đạt tới như Ngài. Chứ Ngài đã nói là nhân nhân giai thành Phật, Ngài không phân giai cấp, Ngài đã nói câu nói này. Mà nếu chúng ta không chịu tu như Ngài, và tâm từ chúng ta không chịu khai mở, thì làm sao chúng ta có cơ hội được nhàn hạ như Ngài ở ngày hôm nay. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quá là cái đường dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên các bạn đừng có ngại, dù cho hy sinh thân xác nhưng mà ý chí vô cùng vẫn nuôi dưỡng, thì không bao giờ các bạn bị chỗ thất bại. Ngày hôm nay chúng ta được tái ngộ đây mà thanh tịnh rồi mới nhìn mặt ra, thế là mấy trăm năm chuyện gì trước chúng ta cũng đã có cơ hội học với nhau, bây giờ lại tái học, rồi sau này chúng ta lại vui nữa. Sự văn minh của tâm linh nó càng ngày càng thay đổi, Tôi đó nhìn mặt rồi biết rồi, kiếp nào tôi gặp ở đâu rồi, tôi đã học như vậy rồi, cái văn minh nó thay đổi rồi, nó khác rồi. Vật chất ngày nay còn chiếu được hào quang của cái lá cây, chiếu được hào quang của con người. Hỏi tâm linh của chúng ta tương lai thế nào, nhìn nhau được không? Đâu có khó khăn. Nói gì nó phải có bằng chứng. Sự văn minh tiến hóa vô cùng trong tâm thức của mọi người. Ông trời đã cho chúng ta đây học, tới đây học sự văn minh. Thay vì chúng ta ở Việt Nam khổ trầy da tóc dậy, chỉ còn có phần hồn xuất ra mới đi học. Mà bây giờ tất cả những chuyện từ trung thiên thế giới, từ thế gian ở đây, chúng ta đem gom vào trong công phòng này, chúng ta học hết rồi. Học rồi rồi sao? Bây giờ hành. Hành nó đi chứ. Còn học mà không hành làm sao tiến? Cho nên quý vị là chủ thiền đường sẽ trở về thiền đường hành nhé. Tôi hành tôi sợ gì? Khổ đi, thử thách đi, nhưng mà tâm từ của tôi là cứu độ. Cái đó là vàng không đổi, cái đó không bao giờ mất. Tôi nuôi dưỡng cái đó để độ tất cả mọi người, và tôi đồng học chứ không có tự thị. Thế rõ chưa? Cho nên tất cả rồi đây rồi sẽ có cơ hội nhìn nhặt, nhìn mặt nhau. Ô, mấy trăm năm ông nội tôi bây giờ mới gặp tôi, em tôi gặp tôi, vợ tôi thiệt nó bây giờ nó mới gặp tôi tại đây. Thấy rõ ràng. Nhiều người các bạn tu một thời gian rồi bạn gặp rồi bạn cứ nhớ hoài, thương yêu hoài, tại sao vậy? Rồi một đêm nào các bạn thấy nó hiện ra cái cảnh gia đình mình hồi xưa, nhưng mà không dám nói để cho tiếng. Mà thương yêu nhau lắm, nhớ nhau lắm, nhắc từ giờ từ phút từ khắc, thấy tình thương và biển yêu của Thượng Đế. Vô vi tương lai mọi người chịu tu mới đạt tới biển, lập thành một biển yêu nhân gian để độ chúng sanh. Nó mở ra hết. Nhưng mà cái bí mật đó là ông trời ông để cho chúng ta không thấy, để chúng ta cố gắng đi ra, để chúng ta mới đạt sự sáng suốt. Chứ kỳ thật là biết hết. Các bạn tu nhẹ sau này các bạn biết người này với người kia, các bạn cũng không được quyền nói. Hãy nói ra nó quên, bề trên không cho các bạn nói. Không biết trong thanh tịnh mà khi mà bạn nói là bắt buộc các bạn quên. Mà đúc sáng suốt hết rồi mới cho các bạn biết. Nhưng mà bạn biết luật rồi, không có dám phạm luật. Nếu nói ra nó hư, để cho nó tiến, nó xây dựng và nó xây đi trí dũng sáng suốt. Nó đi tới đó nó mới nhìn nhau. Cho nên ở địa ngục lên cho ăn cháo lú được quên hết. Nhưng rồi nó nhớ lại rồi thì nó là thiên thánh rồi. Nó không có luân hồi nữa. Nhưng muốn đạt được thiên thánh phải có sự cố gắng của nó, nó mới tiến tới chỗ đó. Chỗ đó là chứa những người siêng năng, nỗ lực khai triển tâm linh mới được ở chỗ đó. Mà những người lười biếng không được. Nếu mà làm sẵn cho nó ăn, nó thành là một người lười biếng, làm sao chừng nào nó mới lên đến đó được. Thế nên ông trời rất công bằng, rất trật tự. Mà chính chúng ta tham, thiếu trật tự, muốn biết, chưa tu muốn biết tiền kiếp tôi. Rồi để làm gì? Để lười biếng ở lại, thọ nạn. Không nên nghe cái chuyện đó. Dẹp đi, cố gắng đi tới, là các bạn thấy hết. Những cái gì của các bạn khai phá ra là các bạn sẽ thấy hết. Trừ cái chí tu đi, sẽ thành đạt. Chỉ biết có một cái hồn các bạn bất diệt là đủ rồi. Không nên biết cái chuyện lẻ tẻ đó mà ngưng trễ chỗ này, ngưng trễ chỗ kia và không có tiến hóa được. Nói tôi chức ông này, ông kia, ông nọ là ngưng trễ ở chỗ đó rồi. Không. Tôi hồn bất diệt, tôi phải tiến hóa tới vô cùng, làm việc mãi mãi, không ngừng nghỉ. Mới là đúng. Cho nên cái đường tu của chúng ta đã vạch ra và tâm thực hành và trao đổi lẫn nhau trong tình thương huynh đệ, kẻ trước người sau trong trật tự, mà phải hành. Các bạn đừng có nghĩ cái chuyện phong kiến hồi xưa là ông thầy là quan trọng, cái đó không có. Vì cái thức của các bạn là cũng đầm như cái thức của người đi trước. Các bạn gọt bỏ đi rồi sẽ đi tới. Cho nên chư Phật chư Tiên mong mỏi chúng ta ghê lắm. Mấy cái thằng này nó xuống đây nó ôm cái nặng không mà nó bỏ cái nhẹ. Bởi tụi tao nhẹ rồi nó không về chơi với tao, buồn ghê lắm. Mấy ông cũng nói vậy, nó buồn lắm. Ngồi đánh cờ mình hai người kiếm được người là quý lắm rồi. Rồi bây giờ mình bỏ mình lên trên đó trong cảnh vui biết mấy, sung sướng biết mấy, đoàn tụ vui đẹp. Cho nên trên xuống kêu về, mà những người thế gian nó biết về đâu, tại vì nó ôm cái nặng không à. Vì nó thấy cái nặng, nó bơi cái tứ quan ngũ tạng, nó thấy cái này là thật, cái nó rờ được là thật. Còn cái thức của nó đụng được nó chưa biết, vì nó chưa mở. Cho nên những người mở rồi, người ta vừa nghĩ tới bề trên một cái là cái tâm người ta quỳ người ta lại rồi. Ta mừng quá, sung sướng quá, được gặp hào quang thành sắc chiếu độ. Họ mừng tới rơ lụy, sung sướng vô cùng, ổn định vô cùng. Cho nên trên kêu buông bỏ, nhưng mà làm sao buông bỏ? Bây giờ chúng ta hành, từ từ nó sẽ bỏ, vì nó dính lâu quá rồi, nó kẹt cứng ở trong đó rồi. Bây giờ chúng ta mới mượn cái pháp luân, mượn sức mạnh cái càn khôn vũ trụ, giải tỏa cái sự ô trược này đi. Chúng ta vừa dậy lắm, ô trược, tâm tối, mờ mịt, khai phá nó ra. Tận lực xây dựng bi trí dũng để khai triển tâm linh, không còn trì trệ nữa. Mọi người đều có hào quang sáng lạng, cố gắng trụ nó đi để khai mở và thực hiện cái thức hòa đồng của tâm linh. Rồi bây giờ cũng đến giờ rồi, cho nên ông Phật ông tu ở ngoài rừng ngồi ngày ngồi đêm không phải dễ đâu. Tôi thấy các bạn ngồi tiếng đồng hồ là nó cục cửa rồi đó, cho nên phải cố gắng nữa nha, nói nhiều nữa cũng chưa không được. Tại sao ở dưới đó mệt rồi ở đây nó mệt, ở dưới nó mệt ở đây nó mệt, tại nó cúp. Bởi vì trình độ các bạn cao chừng nào tôi sẽ diễn hay chừng đấy, mà các bạn thấp chừng nào thì tôi cũng như thằng hề mà thôi. Tiên học lễ hậu học văn, chúng ta rồi đây mọi người để phát nguyện để trở về cứu độ quần sanh. Thì trước hết chúng ta phải học lễ, phải hạ mình dẹp từ ai. Chúng ta có lễ với tất cả mọi người sẽ đối xử hòa với chúng ta. Chúng ta phải truyền giao chìa khóa cho họ tự đi. Cho nên các bạn lớn tuổi, người đã làm cha, làm mẹ, ông nội, ông ngoại, nhưng mà ngày nay phải học lễ. Lễ gì? Lễ với trời đất, lễ với người cha yêu quý, người mẹ hiền bề trên. Từ xa xưa mình đã ly gián, vì mình quên lễ, cho nên gián lầm xuống trần gian, trầm trượt, trầm trượt, trầm trượt, lôi cuốn, quên luôn cái căn bản của chính mình. Quên lễ là quên căn bản, quên nguồn cội. Các bạn có lễ, các bạn biết thương yêu sự sanh thành phụng dưỡng của cha trời, mẹ trời đã vì các bạn. Ngày hôm nay động loạn mất hẳn thanh tịnh, không rước được tình yêu vào tâm. Hướng ngoại rước tình yêu tạm bỡ rồi gây hấn đổ vỡ. Cho nên ngày hôm nay các bạn trở về với tình yêu đậm đà tha thiết của cha mẹ trời. Sống trong biển yêu mà không biết phản bội, nghịch lại, và không hiểu đâu hay lẽ phải của bề trên đã ân độ cho chúng sanh. Cho nên ngày hôm nay các bạn thực hành những gì đấy, đến nửa cuộc đời người, tôi học gì đấy, tôi học hết sách rồi, thi đậu rồi, tôi ra kiếm được tiền rồi, tôi còn học gì đấy. Tôi thiếu lễ, tôi mới bị bơ vơ tha phương cầu thực. Tôi không phải con người ở cõi này, tôi có cha mẹ chăm sóc từ giờ phút khắc, lo cho tôi hết sức. Nhưng mà tôi cứ mơ là tưởng đó là sự sống, tưởng đó là thành đạt, nhưng mà kỳ thật chưa thành đạt. Tôi sống trong hai nơi trong một lúc, vừa bầu vừa đảo trong thể xác này. Nhưng mà tôi đầu tôi cũng không biết nữa, lễ của đầu không thông, mẹ của đạo không minh thì tôi làm gì, tôi đã mất quân bình rồi. Một vị tiên giáng lầm lâm xuống trần mà mất quân bình, bạn nghĩ sao? Đau khổ vô cùng, mất danh gia của cha yêu dâu của chúng ta, đã bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu triệu năm xây dựng thành một cơ hội hiện tại mà chúng ta đành quên người. Cho nên nhân cái cơ hội này phải trở về với thanh tịnh, phải trở về với đạo đạo sống tu, có hồn có xác, có cơ cấu tinh vi của cha trời đã an bài, không thiếu một mảy may nào, rành mạch hết sức. Các bạn đã sống trong lễ sống rõ ràng, cho nên trở về với bình tâm, an ngỡ và trách nhiệm, cũng như cha trời đã ân độ chúng ta. Chúng ta thấy trách nhiệm của cha trời nắng ngập, và trách nhiệm của chúng ta cũng tương xứng như vậy, đang bảo đảm cái tiểu thiên địa này, xây dựng cho thiên địa này, tiểu thiên địa này, xây dựng cho lục căn lục trần, xây dựng cho vạn linh đầm tích trong cái tiểu thiên địa này. Từ sơ thịt, từ đường gân, từ một vi khuẩn cũng là huynh đệ của chúng ta, chỉ thừa lệnh trong chu trình tiến hóa. Nhưng mà chúng ta ôm tự ái rồi bỏ ta và tạo nghịch cho chính mình, chỉ động mà thôi. Cho nên ngày hôm nay may mắn thay, huynh đệ chính tỷ mũi chúng ta lại nhìn mặt nhau, thương yêu nhau, mà bằng làm học để xây dựng, chứ phải chúng ta không phải là bằng làm học để đả phá. Không có một bài giảng nào đả phá, mà không có bài giảng nào nguy hại tới tâm thức của đồng đạo chúng ta, kể cả bài trên gian lâm một cái. Năn nỉ chúng ta đó, thương chúng ta đó, dìu dắt chúng ta đó, vì chúng ta, đổ chúng ta, dẫn tiến chúng ta, không cho chúng ta mất cơ hội, và không cho chúng ta gánh nạn ở tương lai nữa. Hỏi cái tâm nào giàu mạnh? Chỉ có tâm trời Phật mới giàu mạnh như vậy, mới phong phú như vậy, mới truyền cảm như vậy, mới đem lại cho chúng ta đầy đủ và không thiếu sót. Bữa ăn các bạn cũng phải lo lắng, để các bạn phải thấy, phải nhìn mặt lại sự hy sinh, sự hy sinh từ cổng rau hoặc lúa đã hy sinh, nước cũng hy sinh, chỉ cho chúng ta có sự sanh tồn để dưỡng thức. Thấy rõ chưa? Khi chúng ta ăn, chúng ta phải nhớ, chúng ta phải nhớ tội lỗi của huynh đệ chúng ta nhiều quá, cho nên ngày nay nó thủ trảm bá đau, nó bị chặt đầu chặt chân. Mà nhờ ai chuyển tiếp, nhờ ai nâng đỡ nó, nhờ ai cho nó tiến hóa? Phải nhờ cái tiểu thiên địa này, cái tiểu vũ trụ này là thấy ông trời để làm việc cho trời, thế thiên hành đạo. Trong bữa ăn, giấc ngủ của các bạn cũng đang thế thiên hành đạo, chứ cả các bạn nào có thì giờ an nghỉ đâu. Tim các bạn vẫn đập 24/24 là vẫn làm việc theo cơ khai triển của đấng tạo hóa. Cái lục hoa hoa xanh xanh không ngừng nghỉ và dơ rắc trong tâm hồn các bạn. Nhưng mà các bạn vì sự tâm tối mà, nhưng đó cũng là cơ trời thử thách tâm thức các bạn, mở bốn cửa mắt mũi tai miệng cho các bạn, có thể các bạn có nhìn nội tâm không? Nếu các bạn mở được cửa sổ rồi, các bạn cứ nhìn bên ngoài mà quên trong nhà, thì trong nhà các bạn dơ hết rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội quay lại. Tôi đã nhìn cảnh siêu nhiên, thiên nhiên ở bên ngoài quá đẹp, hỏi chứ tôi có cảnh đó không? Tôi phải mau mau trở lại để xem cảnh đẹp của tôi, nó cũng tương ứng với bên ngoài. Bạn đâu có xa càng không vũ trụ được. Bộ đầu của các bạn là một cái luồng điển đáng rút, đó là hòa hợp với cả càn khôn đó các bạn. Vũ trụ là thể xác xương sống đúng của các bạn, đây là vũ trụ đây này, nó đầy đủ không thiếu gì hết, mà chỉ thiếu thanh tịnh rồi đâm ra mê loạn tự đắc đó thôi. Chứ kỳ thật mỗi đương vị đều có một việc, mỗi một người thế gian đều có một nhiệm vụ. Mỗi một người đang sống đây nhờ thanh khí. Thanh khí là gì? Là hòa. Hòa là gì? Là lễ. Nhưng mà lễ không có làm gì có thanh khí. Cho nên các bạn tương lai các bạn phải hạ mình xuống, các bạn phải đóng vai trò quỳ lại người đời để đổ tha, quỳ lại người đời để giao chìa khóa cho họ tự đi, là bạn mới thật sự là tâm Bồ Tát.
Tôi đã thường nói trong băng trước kia, tôi đã quỳ lạy các bạn thâu đêm, mong các bạn trở về con đường với chính bạn và nghe được chân lý, đón chân lý để tự đi. Các bạn đi nhiều chừng nào tôi cảm thấy sung sướng, có lợi gì cho tôi đâu, nhưng mà các bạn được đi thay vì đắm chìm, vì các bạn có sự thông minh, có sự sáng suốt, có sự vô cùng tương đồng với Thượng Đế. Tại sao các bạn không về hợp tác với Ngài? Ngài hằng thương yêu, Ngài hằng giúp đỡ các bạn. Ngài là các bạn đó các bạn ơi. Ngài thương các bạn, Ngài nhập xác các bạn từ lúc chào đời, đưa cho các bạn sử dụng từ cơn nguy biến, từ lúc lâm nạn, từ lúc khổ nạn, đau thương xa cách, nhưng mà Ngài vẫn dẫn bạn qua cái thức đó. Bạn thấy chưa? Ngài ở trong bạn các bạn ơi, không phải tà đâu các bạn. Ngài ở trong tâm các bạn, Ngài ngự trong nơi tâm thanh tịnh của các bạn. Nơi đó là nơi của Ngài. Phải căn nhà đây của con. Các con khóc lên đi. Các con khóc lên đó. Các con mong mình được cứu thương. Và hạnh sống với các con. Hạnh sống với các con. Thương yêu các con. Xây dựng với các con. Không bao giờ xa các con. Ngài là các con. Các con đừng nghĩ Thượng Đế là xa cách đâu các con. Chính các con là Thượng Đế đó các con. Mừng lên đi. Giải cái tấm trần mê muội của các con. Các con là Thượng Đế. Các con không xa cách nữa. Các con thoát với cách sống tử rồi các con. Thầy xuống thì em bảo như là Thầy là Thượng Đế. Là chúng sống với các con. Ngày hôm nay thấy mình lột thô lộ. Thầy đã mong các con phải trở về với các con. Hợp tác với sự bất hoại của các con đi.
Thấy không?
Các con là một kim thân tại thế đó các con. Các con quên hồn quên vía thì các con đi tới chỗ tự nguyện mà thôi.
Sự nhân dụng của một ông thầy đối với học trò. Thấy chưa? Học đi.
Cho nên càng ngày các con được may mắn, thầy cũng mừng. Thầy con gỡ rối cho con rất nhiều. Chỉ có 3 ngày mà nó trừ miên như mấy chục năm tu học của người tu có môn phái khác. Các con chỉ có 3 ngày mà thôi, các con đã thấy rồi, đã thấy rõ đường đi rồi. Các con không còn bị nhục nhã nữa. Các con phải đứng lên, đứng lên cùng đi với thầy. Trung tâm của đầu của con là không có ai cướp giật được. Đó là một bí quyết, một mặt trong các càng không vũ trụ để dành cho khối vô vi. Nếu mà người đời còn phản trắc, chưa hiểu chân lý, khinh thị thiên liêng, tội nặng tày trời. Con hiểu chưa? Con nên giữ những chữ hòa ngay trung tâm của con, để con tận hưởng cái niềm tin sẵn có của chính con. Tiến lên đây con, thương yêu và tha thứ. Chúng ta mấy chục người đây, nhưng mà rốt cuộc chỉ có một thôi. Một lý tưởng thương yêu và tha thứ. Thầy hiểu chỗ này không? Chỉ có một lý tưởng thôi. Rồi các con phải ôm nó ra đi, giữ nó mãi mãi, để tận độ chúng sanh. Chợ đời động loạn, nếu các con thiếu tha thứ và thương yêu thì chợ đời làm sao được tiến con. Thầy đã thực cho các con biết rằng thầy đi trong chỗ ô trượt nhất của trường đời. Kể cả xôm đĩ điếm thầy cũng nói đạo. Thầy cũng ăn nhậu trong cái chỗ say mê mà là trong tỉnh để hướng độ chúng sanh. Thầy nhào vô trong đó tiền bạc mà để phân lý cho các người, để thấy vì sự tranh chấp vô lý, để kết thúc thành những con băng cho các con học và các con tiến, các con giải nghiệp trong tâm các con, không nuôi dưỡng sự tranh chấp nữa, tận hưởng hòa bình của Thượng Quân đã mở đầu đây các con, cho các con sống trong an nhàn nhàn hạ, bề trên đã hướng độ chư tiên chư Phật, được cảm ứng tâm tích của sự đại nguyện của các con. Các con phải thực hành, hành đi, hành trong dũng thanh tịnh, câm khẩu không rước tà dâm nữa, không rước động loạn nữa, dùng ý luận là ý lành để tiếp thu thánh quang của bề trên, thì luôn luôn các con tu trong đạo như ý nhàn hạ. Di thiện tôi lạc, các con thấy chưa? Chúng ta sẽ thương yêu tất cả mọi người, tay nắm tay trong sự xây dựng, không còn sự bê trễ nữa. Thấy nhịp tim ta đang làm việc, ta phải làm, không phải trì trệ, không cớ hưởng thụ nữa, hết rồi, phải đi tới, đi mãi, đi trong thanh tịnh, tùy duyên độ hạnh. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Lúc đó chúng ta mới kết thành hoa sen dân trời, người cha yêu quý, hưởng cái tình thương thấm thía của người con thức giác. Thức giác đi các con, buông bỏ đi các con, để trở về với sự thanh nhẹ sẵn có, chứ không phải xin ai. Các con giàu có vốn mà, có vốn thanh tịnh hết. Các con phải về với vốn thanh tịnh. Sắc trần không nghĩa lý gì, sự thanh tịnh là cao cả. Bề trên luôn luôn hướng độ, ban thanh điển cho các con cố gắng trở về với sự thanh tịnh. Nghe băng nhiều, cấm khẩu để đón rước những sự thanh quang đó, và những thanh quang đó hỗ trợ cho mất đi mất tiến, và giải tỏa những sự nợ bằng nghiệp tâm, có thể làm cho con giải đại. Trong một giây phút thiêng liêng, các con cảm thức nhẹ nhàng vô cùng. Có vàng mua không được, quy thay và lạnh tay, bề trên đã ân độ, mẹ đã truyền cảm, mẹ đã dìu dắt các con, thương yêu như lúc con chào đời, dạy món ăn, miếng ăn, giấc ngủ cho các con. Thái độ của các con phải thay đổi hết, không còn nung nấu sự công cao cả mạng, ngạo mạn nữa. Bỏ hết, dập hết từ ai, để trở về với căn bản. Căn bản của chúng ta đời đời chúng ta mới mong trở về. Nếu căn bản chúng ta tạm bỡ, xin trở về để làm gì? Trở về với cảnh đời đời thanh nhẹ. Con thấy trời là nhẹ, đất là nặng. Đất có thể hủy hoại, nhưng mà trời không bao giờ bị hủy hoại. Mấy chục năm con giáng lâm xuống thế gian, con thấy trời nào bị hủy hoại? Vậy chứ con trở về trời, tại sao con không muốn đi? Cho nên mình dày tâm đi, hồi tỉnh lại. Nhưng mà phải trong thực hành mơ mở, về để chống trả với những cái sự ngoại xâm, có thể xâm chiếm tư tưởng của các con, bằng một chữ hòa. Tâm thức con trung tim bộ đầu có điển, thì con sẽ hòa và mở cho tất cả, chứ không phải chống trả là giết một giữ một. Cái đó là sai. Con đánh mà mở một mà giúp hai, hai phương diện đều đồng mở đồng tiến, chứ không còn bị kẹt nữa. Thôi đến đây cũng rất đầy đủ, bề trên chứng kiến. Vậy các bạn phải trì tâm niệm Phật, tham thiền trong giây phút, để cảm nhận từ thức thành điện của bề trên. Người vô vi phải biết sống ba cõi một lần, để dày công giáng lâm giúp con, chứ không có giết con. Con nhớ này, giúp con trở về căn bản quê xưa chốn cũ. Đất đai có sẵn, nhà cửa có sẵn, nguy nga ngoạn mục, chứ không phải ở cái cảnh tầm thường thế gian này. Con nhớ đi, nhưng kỳ này là kỳ ba để xây dựng tâm con trở nên một vị Bồ Tát độ tha, thế thiên hành đạo, thay cha làm việc, chứ không còn sự giỡn cợt bê trễ nữa. Khoa tâm linh phải học tâm linh, xây dựng tâm linh, hạ mình cứu độ, là khoa mới, đời mới, học kinh mới, chứ không còn tọa vị ta đây mà dạy được ai. Hạ mình mới dạy được chúng sanh. Các con có thể hy sinh làm con thú để cho nó ăn thịt con, nhưng mà ăn vô là thức tâm hướng về tu đạo. Thượng Đế cũng có hạnh đó, Đại Bồ Tát cũng có hạnh đó, hy sinh tất cả bất cứ giá nào để xây dựng đời thượng nguyên sắp tới.